Hôm nay buổi cuối cùng bà con có muốn hỏi cái gì không? Hỏi cái gì, em muốn trình cái gì, em muốn chia sẻ gì kinh nghiệm tu tập trong mấy ngày qua đó. Tại vì sư đọc trong trong bài này thì nó đấy, sao? Còn có mấy người nữa chứ mà. Đi bắn đi chờ chùa Bà Đanh vậy thôi, có sao vậy? Càng lúc cứ càng bớt ha. Đâu cũng vậy, khóa thiền thì vậy thôi. Có một điều tôi muốn nhắc nhở là cái khóa thiền nó chấm dứt, có thiền bắt đầu, có thiền chấm dứt, nhưng mà cái sự tu tập mình phải tiếp vào, nếu đừng bỏ à. Nếu mà anh chị em đừng có muốn nó phiền não, nó quậy mình là phải tu à. Tất cả những cái đau khổ trong cuộc sống là tại vì mình thiếu tu trong gì đó, mình thiếu chánh niệm, mình quên đó. Rồi nhất là những cái người mà mình ở gần gũi, vợ chồng, mà bà con thân bằng quyến thuộc, rồi anh chị em, rồi mấy cái người mà làm việc chung với mình, hoặc giả là họ gì đấy, chơi cùng chung công ty vậy, mấy cái đó ôi phiền não, phiền não quá trời. Ở chung chùa, ở chung tu viện, phiền não là tại vì sao? Có hai chuyện. Cái thứ nhất là đối với những người đó, mình thương ta, mình mến ta, nhất là bà con thân bằng quyến thuộc của mình đó, trong gia đình mình dính mắc, mình dính mắc với người ta, thì mình dính mắc cho đó mà mình là gì đây, mình ai làm cái gì đó mình không buồn, không giận với chồng mình, vợ mình, là con mình, hay là thân bằng quyến thuộc, có làm mình làm cái gì mình khó chịu bực bội lắm. Khó chịu bực bội là tại vì mình thương người ta, mà ai nói cũng được, mà cái ông chồng tôi ngay tôi bực quá, tôi bực. Ai nói mà không trách, con muốn lấy gối ngồi không? Con đưa cho một cái lấy gối, cái đệm ngồi không? Thành ra cái thứ nhất là mình dính mắc, mình muốn con mình cho giỏi, mình muốn vợ mình cho giỏi, mình muốn chồng mình cho hay, rồi vậy đủ thứ chuyện. Đó, trong đi bữa tiệc mà ông chồng mình mới bị bà là bà vợ ngồi tức lắm. Tôi thấy mấy em gái có sự, cái ông chồng tôi vô duyên rồi, mà người khác nói không sao hết trơn. Cái thứ nhất là mình dính mắc với họ, cái thứ hai nữa là mình không có chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày, trong khi mình điêu với bà con thân bằng quyến thuộc mình, người ở trong nhà của mình không chánh niệm. Có chuyện gì mình nói mình không có để ý. Ở mình ngoài đường mình còn để ý thấy không, mình sợ mình nói vừa phải, còn trong nhà là mình xả láng, nói cho đã, thấy không? Yeah. Ông chồng hay bà vợ đi ở làm ở nhà mà supervisor hay là sếp ở đi là về nhà là đổ ra hết. Khi mà mình làm như vậy đó, thì mình rất là nguy hiểm, là bởi vì sao? Chỉ cần đôi khi với ông chồng bà vợ ở nhà, ông chồng về nói chuyện, hoặc giả ông chồng ở nhà bà vợ về đó, thì lúc đó là người chồng hay là người vợ cái tâm nó rất là căng thẳng, bị cự đâu đó ở sở rồi, thấy không? Lái xe là vừa đi mà suy nghĩ bực bội khó chịu lắm, hoặc giả là mấy người cùng làm với mình đó, họ làm mình đáp xét đó, về tới gặp bà xã mình hay là ông chồng mình là đổ ra hết. Nhưng mà cái người ở nhà là những người tâm họ yên, do đó cái nhìn của họ khác, do đó họ có thể phản bác mình đó. Họ nói thôi anh nghĩ cái bà đó, anh nghĩ cái ông đó hay là như vậy, cái nọ cũng, nghĩa là nó vô nó ra là thế nào cũng gây nhau, cũng giống làm như mình binh cái người ngoài mà mình không binh chồng mình hay vợ mình đó. Khổ vậy đó. Thành ra mà đi về rồi nhớ ở trong gia đình mình nó cũng phải cẩn thận, còn không thôi là đổ vỡ. Hiện tại bây giờ mình thấy cái đời sống vật chất bây giờ nó ngang nhau ở tại đây cũng như tại Việt Nam vậy đó, vợ cũng đi làm, chồng cũng đi làm, chồng có tiền, vợ có tiền, thành ra không ai nhìn ai hết, thành vui thật ở mà buồn bye. Con khổ cho ai khổ, thấy vậy. Câu chuyện nào thì mình thấy nó cũng có cái phương án để giải quyết hết trơn, nhưng mà tại vì mình căng thẳng quá, người nào cũng chấp ngã hết trơn thì chết. Thành ra ráng tu, không tu là chết á, không tu là nó phiền não nó quậy mình chết luôn. Chắc chắn không hỏi gì ha.
Sư con thấy cái trong cái cuốn Kinh Nhật Tụng hàng ngày á, ở đoạn sau nói là khi mà mình thương yêu ai thì mình đừng nên đến gần, mình ghét ai thì mình cũng đừng nên đến gần. Thì,
thương ai ta chớ lại gần, dạ. Ghét ai ta lại phải cần tránh xa, dạ. Tránh hay là tránh mà tránh mau rồi.
Dạ. Thì sư nữa? Nói là mình đừng nên dính mắc thì đỡ phiền não. Thì con thấy đó là vấn đề vật chất mình có thể không dính mắc được, mình bỏ đi được, mình cho, mình cũng xả được, mà về vấn đề mà con cái, vợ chồng hoặc là về tình thương yêu rất là khó mà buông bỏ, thưa sư. Như vậy thì sư chỉ chúng con
chỉ sao nào? Ai kêu mình bày ra bây giờ kêu sư chỉ.
Thưa sư, ví dụ như là mình có con mang nặng đẻ đau rồi chăm bẵm nó cho nó bú mớm từ nhỏ tới lớn thì tất nhiên cái tình thương nó có, cho tới lúc nó lớn lên rồi mình không có thể nào một sớm một chiều mà mình không dính mắc được, thưa sư.
Thì đúng rồi, bây giờ do đó là mình bây giờ là nó quá trẻ rồi để mà nói cái chuyện là không dính mắc, phải vậy không? Bây giờ mình dính mắc thì bây giờ mình kiếm cách mình nhả lại vì con mình chẳng hạn, thấy không? Đó, tôi thấy bà chị của sư đó nói đứa con trai đó, nó đi học rồi về đó, đi đâu nghe nhớ gọi cho má nghe, mẹ nhớ lắm đó, coi chừng nó có chuyện gì là thôi mẹ con, mẹ cũng chết theo rồi vậy. Đó là cái ngu à, cái đó là đại ngu à.
Con thấy người mẹ nó
không
vậy.
Đó, bây giờ đấy mình có người tu, mình mẹ mình không vậy nhắc nhở nó. À, rồi còn tùy theo những nghiệp lực của nó, bây giờ nó kêu nó đừng đi uống rượu nha, bạn bè con đừng uống rượu, nó uống rượu nó về nó đụng xe ráng chịu thôi, chấp nhận à, đó là cái nghiệp của nó mà. Ôi ngồi biết giờ này nó chưa có về, biết sao nó tới nó lôi ông chồng ông cũng nổi điên nữa, ai kêu mà cho nó đi làm chi, thấy không? Đó vợ chồng gây lộn mà thật ra đâu có gì được, cuối cùng nó cũng về à. Mình phải hiểu rằng nó nít ở bên này, nó sống ở trên này, nó ở cái 18, 19, 20 tuổi rồi, nó lớn rồi, nhỏ nó đi học đại học mà nó về đó. Trời ơi, tôi thấy cái bà chị em vợ của ông anh chứ, ô cha mình nói rồi, nó đi nó vẫn đi như thường, dặn nó nó vẫn bỏ đi, nó đi về ban đêm nó vẫn uống rượu rồi sao nít mà. Mình cha mẹ mình làm hết bổn phận của mình mà được rồi, đừng có quá dính mắc, đừng có muốn con mình như vậy, đừng muốn, tại vì thường thường mà dính mắc là tại vì muốn nó bú bẩm từ nhỏ tới lớn, bây giờ lo rồi, bây giờ coi chừng được để má đi lấy vợ cho nữa, ác là vậy đó. Không để không cho nó một cái quyền tự do. Mình thấy hai cái đời sống thì để ý, ví dụ bên Việt Nam là cha mẹ dính mắc với con cái, bên này là cha mẹ gọi là tới 18 tuổi đạp ra khỏi đường, bây giờ mình sống cái sao này, trung hòa cả hai cái, làm sao mình vẫn yêu thương con cái, nhớ đừng dính mắc, mình sẽ giúp nó, mình làm đủ mọi cách. Cái dính mắt là không phải là thương, cái dính mắt là cái này là nhiều hơn cái thương nữa. Đức Phật cũng thương vậy mà Đức Phật đâu có dính mắt, ai thương chúng sanh bằng Đức Phật. Cái câu chuyện mà kể hồi xưa mà ngài là chỉ một cái con khỉ không á, con vượng không á, và Đức Bồ Tát là chỉ lúc đó rồi mà ngài chịu đựng chịu khó mà ngài thương cái ông đó, thành ra người ta nói là ta kể cái chuyện để ta thấy cái tâm bi mẫn của Đức Phật á. Cái gì nghe câu chuyện con vượng chưa? Con khỉ, con đười ươi. Cái con đười ươi đó là nó tiền thân của Đức Phật. Rồi nó cái trú xứ của nó là cả một cái vùng núi đó, nó đi lên đi xuống, nó nhảy tới nhảy lui đi kiếm ăn ở trong cái vùng đó. Con bữa thấy có một cái ông nó nằm kẹt ở dưới cái rãnh núi đó, kẹt dưới đó. Giờ biết cha này nằm dưới đó là chắc là chết rồi, thế nào chắc tìm mọi cách để cứu lên. Cái đó xuống nó dòm khỉ khôn lắm, xuống dòm có ai biết ông này là đánh ước lượng là cái người này là bao nhiêu nặng bao nhiêu, thì là đó khỉ nó mới là thử trước, nó là vác một tảng đá cỡ bằng cái kích của người đó, nó vác xuống rồi vác lên để coi thử nổi không, chứ còn nửa chừng cái thả tay người ta làm sao chết cả hai người à. Bây giờ đi xuống là được rồi đó, nhưng mà vác cái tảng đá này lên coi thử là có nổi không, mà nếu mà nổi thì bác ông đó lên, khỉ mà khôn vậy đó. Cái rồi anh chàng nó nằm kẹt ở dưới đó, rồi khỉ nó con đười ươi nó xuống, ô anh mừng quá trời quá đất à, mà lúc đầu thì rất là sợ, cái cuối cùng nó nói không sao đâu, để cõng anh lên, anh yên tâm đi, cái biểu leo ra đó, nó tác cõng leo từ dưới cái rãnh núi đó, nó cái mỉa cái leo lên tới nơi, lên vừa tới trên cái miệng hố đó là sủi tay sủi chân, bị hai lần rồi. Một lần là đang cái tảng đá nó xuống rồi vác lên là. Rồi bây giờ anh chàng này nữa đó, từ xuống đi xuống rồi đi lên nữa, tới bốn tù luôn, mệt quá chịu hết nổi rồi, lên tới nơi vừa đúng cái miền núi là anh khỉ nó ngã ra nó bất tỉnh, nó nằm đó. Cái gì biết cái ông mà được mà cứu làm sao không, dọn khỉ trời này chắc thịt nhiều lắm nghe, giết nó là về nào thế nào có một bữa cái tật đá đập đầu, đập liền giết con khỉ ra. Thì quý vị nghĩ tưởng tượng là khi mà cái con khỉ mà nó tỉnh dậy mà nó thấy cái người đàn ông này mà đập mình như vậy, thì quý vị thấy nó đạp cái xuống, rớt xuống rãnh núi mà, phải không? Mình cứu nó mà nó phá vậy. Đức Bồ Tát không làm vậy. Mình đục khi mà đánh xong rồi đó nghe, Đức Bồ Tát biết là này muốn giết mình, mới nhảy lên cây á, mới dòm xuống mới nói: ông đánh tôi, ông muốn giết tôi để mà ông lấy thịt, nhưng mà tôi báo cho ông biết là từ đây mà đi ra tới ngoài đường còn xa ghê lắm. Ông bị nhớ như vậy, ông đi mình không được đâu. Thôi bây giờ đó, đi theo tôi đi. Tôi ở trên này nghĩa là máu tôi tới ngang nào thì anh đi theo đó, theo như ra, dẫn ra tới đường, chết luôn tại ngoài đường. Thì quý vị thấy một cái con súc sanh, một cái con khỉ mà nó cái lòng bi mẫn nó ghê vậy đó, nó không có thâu, không có thù hận mà. Thì bởi vậy do đó mà ta nói là khi mà ngài thành Phật rồi cái tâm bi của ngài ghê lắm. Bởi vậy Đức Phật còn có hai cái bi và trí, hay là hai cái cánh giống như hai cánh con chim đại bàng vậy đó. Có lòng bi mẫn mà có trí tuệ rất là nhiều. Còn mà lòng bi mẫn mà không có trí tuệ là trở thành tâm lụy, bi là trở thành lụy. Thấy người ta khổ quá là mình có lòng bi mẫn à, khổ một lát thì mình khổ theo người ta, mình khóc sùm mà, đó là lụy. Thì bây giờ đáng tu sao mà đừng bi, đừng lụy, đừng thương tâm từ mà đừng có dính mắc. Đó là cái chuyện mà mình cần tu. Bây giờ mình tập từ từ, phải không? Con cái mình bớt dính mắc, có cái chuyện gì giúp đỡ được, còn để yên cho nó sống tự nhiên vậy, nó lớn rồi mà. Nhỏ thì mình lo nó là được rồi, thấy không? Mà cô phải hiểu một điều như thế này nữa, mọi chúng sanh tới đây họ đều có nhân duyên nghiệp lực của họ hết trơn, mình muốn không được. Biết bao nhiêu chuyện mình muốn con mình, cháu mình là chờ mình mà có được đâu. Suy nghĩ cho kỹ chứ coi, nhất là con mình. Đó, bây giờ con, cô thương con, cô muốn con làm gì?
Lớn lên làm. Giống như sư nói, nó đi chơi mà khuya, dù là nó có gia đình rồi thì con ở chung với nó, mà con thấy 12 giờ, 1 giờ nó chưa về, con ngủ không được, thì nào nó về rồi không?
Đó là tạm giải. Rồi cuối cùng nó có bữa nào nó đi mà về bị đụng xe, bị chết, bị thương rồi vậy không? Có không?
Chưa có lần nào trên một
tên. Lo tàu lao thôi. Bây giờ sư lấy sư hỏi cô một điều như thế này: bây giờ nó đi, nó uống rượu rồi, đụng xe rồi, bây giờ mình làm cái gì? Mình cũng làm gì được cái trơn, mình cũng kêu na quanh à, phải vậy không? Hãy đọc những cái trường hợp worst scenario là cái tệ nhất là xảy ra thì như thế nào, thì cũng có cách để giải quyết. Ngồi đây cứ lo sống lo chết, cuối cùng cũng chẳng làm được cái gì hết trơn. Đôi khi mình nên tu tập, mình nên suy nghĩ như vậy, rồi từ từ cái tâm mình phải yên xuống. Nó phải yên chứ không thể nào cũng yên được. Bởi vì những cái người họ tới xung quanh mình là có nhân duyên nghiệp được của họ. Họ tới đây họ làm chuyện tốt á, mình hưởng với họ. Họ làm chuyện xấu, mình lua mơ, mình tu là mình cũng lãnh với họ đó. Nhớ như vậy. Ví dụ như bây giờ đó, cô tưởng tượng là cô là cái người mà tu hành bố thí cúng dường rồi vậy đó. Cô không thể nào tái sanh vào những cái chỗ mà cha mẹ mà nghèo nàn cái trên. Biết các vị mà làm phước nhiều, khi mà mình làm phước nhiều cái phước nó ghê lắm. Do đó là cái nghiệp mình nó sẽ đẩy mình tới cái family mà có đàng hoàng tử tế này. Rồi mình biết tu hành ở cha mẹ rất là đàng hoàng, không xì ke ma túy, là không có dạy cái kia nọ, không có bỏ nhau, là cái, không phải là nghĩa là xấu làm ảnh hưởng tới đời sống của cái thằng nhỏ đó. Đôi khi cha mẹ mình cũng làm ảnh hưởng tới đời sống của mình nữa. Con cái ảnh hưởng cha mẹ ảnh hưởng con cái, nó nhân duyên nghiệp lực nó đang kết với nhau mà. Ví dụ như có trường hợp có một cái trong kinh kể, nó có một vị A La Hán mà trong bao nhiêu kiếp bị cha mẹ bỏ, phải cứ đẻ ra là bỏ rồi, đói rồi khổ rồi quá trời quá đất, rồi cuối cùng sao, rồi cuối cùng cũng là trở thành vị A La Hán. Không, như vậy là cái sức tu của ngài trong nhiều đời nhiều kiếp, nó cũng mặc dù đói khổ như vậy rồi mà cuối cùng nó cũng thành một vị A La Hán. Chịu chưa, hay còn muốn nói gì nữa?
Dạ, con cảm ơn sư.
Vậy thôi, cháu biết sao vậy?
Dạ, thưa sư, ở trong gia đình đó, nhiều khi mình nói cha mẹ thương con, nhưng mà con thấy ví dụ một gia đình mà đông con á, thường cha mẹ không có thương hết 10 đứa rồi, cũng có một vài đứa họ rất là thương, họ thương một cách gọi là mù quáng luôn.
Còn những đứa khác không thương, con thương con ghét rồi, thấy.
Có khi còn ghét nữa, nhưng có đứa thương ở gần thì cãi lộn, không ở chung được.
Đấy, đúng rồi.
Thương nó quá, ở gần như nó ở xa cũng thương, nhưng mà không có thương mà kiểu mà tại vì nó đi xa rồi. Nhưng mà thương đứa đó nhất á, nó mà già là thôi á, lo đủ chuyện, nó qua bên kia cũng giải quyết chuyện cho nó luôn. Thành ra con thấy cha mẹ đúng là thương, nhưng mà có những người họ thương nhiều, nhiều khi nó không có thương mình nữa.
Thì tại vì cha mẹ không có trí tuệ mà, đơn giản vậy thôi. Dạ. Cha mẹ cũng như mình vậy thôi, xin lỗi vậy đó. Dạ. Là đẻ con ra vậy thôi. Thế còn cha mẹ mà không có trí tuệ thì cha mẹ vẫn đau khổ như thường. Ví dụ mình thấy những cái bậc làm cha mẹ chỉ ke ma túy uống rượu về đánh đập vợ con như vậy đó, thấy không? Cái đó cha mẹ gì? Đó là nợ chứ.
Dạ, đôi lúc con nghĩ thương á, thương là dưới mắt, nhưng mà cái này là con nghĩ là sở hữu. Tại vì mình là người đẻ ra, mình sở hữu nó, một khi mình mất, mình muốn nó phải như vậy. Mà nó không làm theo mình thì mình nó bực ý mình. Con nghĩ cái đó là theo cái họ cảm giác là mình ôm cái vật đó, chứ không phải là...
Đúng rồi. Nhưng mà mình ôm cái gì đâu. Nếu mình ôm nó được thì ví dụ nó ra mình muốn con trai nó phải ra con trai, mình muốn gái ra con gái, cho mà mình ôm cái gì đâu. Có được không? Đó là cái stupidity của con người đó. Ignorance là cái sự vô minh đó. Mình tại mình để nó ra, mình lo cho nó rồi mình nghĩ là mình ôm nó, thấy không? Trong khi behind nó là có một cái energy, đó là cái karma của nó nữa. Nó tới với mình là do những duyên nghiệp được. Thành ra gì đây? Có một lần đó, có người ta hỏi ông thầy thiền sư, nói mình làm sao, làm thế nào mà mình là cái người tu hành, ông sư đó, mà yêu thương cha mẹ mà đừng có dính mắt. Nhất là tôi, là tôi kẹt bà mẹ tôi quá, tôi đi tu cho mẹ mặt bà có chuyện gì tôi chịu không nổi, tôi lo không nổi. Quý vị biết ông thầy cũng trả lời sao không? Má gì của sư? Má gì của sư mà sư nói? Sư nghĩ là bà này là má của sư hả? Cái ông nói, tôi nói cái câu đó là tôi nói từ kinh nghiệm của tôi này. Khi mà tôi có cái thằng con đầu tiên nó sinh ra đó, bà xã tôi đi vô trong nhà thương sinh, người ta báo cho tôi biết, tôi đi làm về tôi ghé vô, thì vô tới nơi là bà đã sinh rồi, thì y tá bồng nó, nói là bà đang sinh ở đó, ông chờ chút đi, thế nào cũng bồng ra thằng nhỏ ra cho ông quay. Thì sau khi bà sinh rồi thì bồng ra, ông nói cái khi mà tôi nhìn cái thằng nhỏ con của tôi, cái chuyện cái đầu tiên mà tôi suy nghĩ, đây là một cái chúng sanh này, ở từ một cái kiếp nào nó tới đây, nó vô trong nhà mình. Mình là một cái chúng sanh khác đang dòm cái chúng sanh này, nó sinh tới đây. Ông nói welcome, cứ vậy thôi. Không có một cái chút gì mà tôi dính mắc, giống như là một người cha sung sướng quá mà ôm được con mà. Úi trời ơi, con tôi rồi, ông sừng nó theo. Ông nói không biết tại vì sự tu tập của tôi nó giúp tôi như vậy hay sao, tôi cũng chẳng hiểu, mà tôi hoàn toàn tôi không dính mắc một chút. Bỏ giờ đó bỗng hỏi trở lại, sư, đây là sự mẹ của sư hả? Sư nghĩ như vậy của sư, do đó sư lo, sư lắng, sư làm đủ mọi cách. Thật ra đâu phải của sư. Mẹ, cha mẹ mình là nghiệp lực của mình á. Đẩy mình tới người này này, tới người này này. Bây giờ từ đó họ có nhân duyên với mình rồi, đẩy đưa đẩy mình tới đó, để mình vô đó. Cái người mà làm chuyện phước đức, để đẩy vô trong cái gia đình mà giàu có, người có tu hành, cha mẹ đạo đức, cái người mà không có làm phước bố thí thì cho đẩy vô làm chó làm mèo rồi đủ thứ chuyện, thấy không? Nghiệp là đẩy đi à? Mà nghiệp là gì? Là mình chứ có ai? Có ai trong này hết trơn? Rồi là mình làm chủ lấy mình đó. Đôi khi mình nghĩ rằng là cha mẹ là cái bậc sinh thành, thấy không? Người Việt Nam nói vậy, nhưng mà thật ra mình tu tập để mình hiểu rằng đôi khi cha mẹ cũng không có trí tuệ, làm nhiều cái bậy lắm. Nhưng mà ông bà làm cái gì làm thôi, mình nhớ là mình có tu thì mình đừng đánh chẳng hạn như vậy. Sư thấy sư về nhà ông chú sư đó, ông chú sư làm nhậu, trời ơi, mấy thằng con nhậu hết từ nhỏ tới lớn, mấy thằng cháu ngồi đó cũng cho uống nữa, thấy không? Nó nhỏ mà nó đã uống bia rồi đấy, thì tự nhiên nó quen à. Do đó thấy không, nghiệp của mình đưa vô đẩy ở đó. Ủa, có ông nội nhậu, cha mình cũng nhậu, tới phiên mình cũng nhậu. Được ha. Để sư đọc cái bài này cho quý vị nghe này. Trang 153. Bài mà sư vừa nói cái chuyện ông sư kia ông hỏi. Thưa thiền sư, người xuất gia hay người tại gia thì vấn đề tình cảm yêu thương người thân của mình là một vấn đề rất là khó khăn, nhất là người tu hành như chúng tôi. Mình phải có trách nhiệm quan tâm tới cha mẹ, nhưng chánh niệm mà không có trí tuệ đi kèm thì dính mắc nó sanh lên. để mình yêu thương cha mẹ mà có chính tránh có chánh niệm, mà nếu chánh niệm và trí tuệ mà không có thì chính mắt sẽ tới. Là một người xuất gia làm sao mà yêu thương cha mẹ mà không chính mắt vào họ? Trường hợp của con là bà mẹ, bây giờ sư theo ý của sư phải giúp con sao? Trả lời làm sao mà không dính mắt này, mẹ của mình có phải không? Nhiều vị sư dính mắt quá chừng vào cha mẹ và gia đình, càng tu càng dính cứng vào trong đó. Và tại vì sao? Tại vì mình cứ nghĩ rằng là cha đây là cha của mình, mẹ của mình có mình quan tâm, mình có bổn phận, mình yêu thương, vân 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 vân. Bây giờ phải tiếp, vậy cho người xuất gia phải thương thế nào để đừng dính mắt? Trả lời chỉ có trí tuệ mới dẹp được tâm tham, tâm dính mắt. Thật ra sư hỏi rằng tu như thế nào để đừng dính mắt vào cha mẹ, đây đâu có phải là má sư phải không, mà chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Nói cho cùng bà này là một người phụ nữ, và sư là cái người mà được cái nghiệp của sư đẩy tới để làm con của bà. Khi thằng bé con tôi mới sinh ra và cô mụ bồng lại cho tôi xem mặt, nhìn nó lần đầu tiên tôi không nghĩ ồ đây là con trai của tôi, trời ơi tôi thương nó quá. Tâm chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một chúng sanh đang nhìn một chúng sanh khác được sinh ra làm người. Đó. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Nó tới do nhân duyên gặp lực của nó. Nó là một chúng sanh. Nó tới đây thì là nhân duyên của nó. Thằng bé đến với tôi do nhân duyên nghiệp lực của nó. Nghiệp chọn nó một ông cha và bà mẹ, trong đó là tôi và bà xã của tôi. Thưa thiền sư, nghe nói như thế thì làm như ông không thương con ông phải không? Ông dòm được con, ông nói rằng là đây là một chúng sanh mà tới là một chúng sanh khác, dòm làm như hững hờ, làm như giống như cái người được nước ngoài. Như vậy là ông chẳng thương như chút nào trên phải không? Có chứ. Nhưng mà tôi không thương theo kiểu dính mắt quá nhiều và quá dữ như một người cha bình thường. Đối với một người cha bình thường mà khi mà có một đứa con trai thì ô trời sung sướng lắm, mừng lắm. Tôi không. Tôi thấy tâm mình không quá dính mắt với nó. Khi nó lớn lên tôi cũng lo cho nó như là bổn phận và trách nhiệm của một người cha. Tôi yêu nó theo cái nghĩa là tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể giúp nó để nó trở nên một người tốt trong xã hội. Nhưng nếu nó không tốt, tôi cũng không buồn bực. Đó là cái tên gọi là không dính mắt này. Tôi muốn nó đi về, đừng có nhậu, về cho đúng giờ. Không thôi mày lỡ mà có chuyện gì đó mà thì mày khổ mày mà khổ của gia đình của mày nữa. Nhưng mà nó nhậu nó về trật giờ thì cũng ráng chịu thôi, biết sao vậy. Đó, gọi là tâm không dính mắt à. Bây giờ tập đi. Ông này nói này, nó lớn lên tôi sẽ làm mọi cách để giúp nó trong khả năng của tôi. Nhưng mà tôi luôn luôn là muốn cho nó trở thành một người tốt trong xã hội. Mà nó không tốt thôi, tôi có chịu thôi. Tôi không làm việc gì hết trơn. Má nó thì ngược lại, luôn luôn lo lắng cho nó học giỏi, mong cho nó nên người, buồn bực sân hận vì nói nó không nghe, bảo nó không làm. Tôi cũng dạy dỗ khuyên lên, hướng dẫn giúp đỡ trong khả năng của mình là một người xuất gia, nhưng tôi không mong một cái gì từ con tôi hết. Tôi không mong nó lớn lên nó phải cho tốt, tôi giúp nó, nhưng mà tôi không mong rằng nó lên nó phải tốt. Tôi không mong rằng nó phải trở thành một vị sư, một xuất gia, nó sẽ tập thiền với tôi. Ô, mấy cái đó tôi cũng chẳng có mong gì hết, tùy theo những duyên nghiệp được của nó mà thôi. Thưa thiền sư, vậy cho bà xã của thầy không có buồn vì cách ứng xử đó sao? Có chứ, lúc đầu bà cũng than thở, nhưng bây giờ hết rồi. Với gia đình mình tôi ít quan tâm cho lắm. Khi có chuyện trong nhà gọi tôi thì tôi trả lời. Tâm tôi ít để ý và không nhớ tưởng nhiều tới thân nhân của mình. Ngài có lạnh lùng quá. Hả? Cứ bị tu tới một lúc, tới giai đoạn là vậy thôi à. Mình chỉ giải quyết cái vấn đề theo trách nhiệm, theo bổn phận của mình. Còn mỗi chúng sanh là có biệt nghiệp và mình không làm gì được. Bây giờ mình buồn, mình khổ vì con mình nó ngoan, mình buồn, mình khổ bởi vì nó không nghe mình. Nó không nghe mình là cái tại nó có cái lý do gì đó mà nó không nghe. Đụng đâu mình cứ chửi, mình cứ nói hoài thì nó phải không nghe. Mà mẹ nó, nhỏ này nè, sư biết mà, mẹ nó không nghe, chứ gặp tới gặp ông sư không nói, nghe. Vì ông cũng nói nhiều, nói sơ sơ, nói để mà giúp nó thôi. Và bà xã của ổng thì gặp đâu la đó, nói đó, nói lát cũng mệt mỏi, nói kiểu này nó làm ngược trở lại nữa.
Cái này thì không phải là câu, cũng không phải là câu hỏi mà con hỏi sư, xem cái quan điểm của sư thế nào về cái chuyện đó. Thì là khi mà con qua bên này con học được trong vòng 2 năm thì ở nhà ba con với mẹ con thì con cũng giữ liên lạc, cũng không có đều á, nhưng mà mỗi người thì có một cái quan điểm, tức là mẹ con thì nhiều khi con không có giữ liên lạc thì mẹ con cũng vẫn nhắn tin qua để hỏi con như thế nào. Nhưng mà ba con thì ban đầu thì còn như vậy, nhưng lúc sau thì một thời gian thì cũng không có nhắn tin lại. Khi con nhắn qua hỏi thì ba cũng kêu là tại vì là ở nhà thì thân bằng quyến thuộc của con như vậy thì ông bà rồi này kia thì con vẫn không có giống như là hỏi á. Rồi thì em con cũng không có nói chuyện, thì giống như là bố thì bố không có nhắn tin cho con nữa để xem, để con giống như con tự con thấy là như vậy á. Thì con hỏi sư là nói
nó không hỏi mà. Nhưng mà cái câu sư chưa vẫn chưa hỏi con muốn nói rằng là cái trách, tại vì ba con trách con là không có nhắn hỏi thăm về những cái người khác ở trong gia đình hay sao?
Dạ vâng, tức là em con rồi ông bà rồi này kia mà mọi người thì giúp đỡ, nhưng mà con thì con kêu là ba cũng kêu là con mà sống cái thái độ mà cứ giống như là lạnh lùng á, vậy thì con kêu là thì trong đầu con nghĩ con kêu là nói vậy thì cũng không phải, tại vì con không có quên mọi người. Nhưng mà có cái là con bây giờ con cũng nghĩ là nếu nhắn về thì con cũng làm được cái gì nữa ngoài việc là hỏi mọi người là có khỏe hay không. Thì nhân cái gì bữa đấy là con hỏi ba con là thì em Quân có em con có khỏe không, rồi thì mọi người như thế nào, thì ba mới nói là con muốn thì con đi con hỏi mọi người. Con cũng nghĩ con kêu là thì con cũng muốn coi cái là sư thì sư thấy quan điểm như thế nào. Mẹ con thì kêu là nếu như mà ba con thì đừng có nên chấp, tại vì chấp thần cái gì.
Thật ra thì chắc có lẽ là gì đây, mà ba của con, bố của con là chắc là thương bà nội nhiều. Thành ra thấy thằng cháu mà không đi đâu xa mà không hỏi thăm bà nội, rồi vậy ở Việt Nam nó có những cái dính mắc như vậy đó. Vì vậy đó, theo ý của sư đó thì ba con cũng có cái lý của ba con. Là tại vì ở trong truyền thống Việt Nam mà con cái đi thì phải hỏi thăm ông bà cha mẹ, mà thiệt ra hỏi là hỏi cho vui vậy thôi chứ làm được cái gì. Chắc chắn là như vậy, cái sự thật là như vậy. Cũng giống như mình gặp cái người quen là mình làm cùng với how are you mà nó khỏe khỏe, kể xin lỗi kể cha nó thì mình đâu có làm gì được nữa, thấy không? Nhưng mà cái cách đời sống, cái giao tế nhân sự nó phải bắt buộc như vậy. Có lẽ là con ít hiểu ba con, do đó mà con cái thái độ của con làm cho ba con nghĩ rằng là con hứng hờ. Thật ra trong thân tâm con không hứng hờ, phải không nè? Nhưng mà cái thái độ bên ngoài làm cho hiểu lầm, có vậy thôi. Thì đơn giản thì bây giờ bố giận thì bữa sau mình hỏi lại có sao đâu, chứ rất dễ đâu có gì. Tại vì ở trong cái khung cảnh cái phong tục tập quán, cái truyền thống của người Việt Nam là như vậy. Còn mẹ con chắc có lẽ là cái tâm nó thoải mái hơn đó, do đó mà
nó mà cũng push dữ lắm
mà sư. À thấy không, không thấy không à. Vậy thôi thì mình thấy là chung chung là vậy thôi à. Bởi vậy do đó mà cha mẹ là cần phải tu cho thật nhiều mãi ra mới biết cách đối xử như thế nào với con cái. Bởi vì mình với con mình là khác nhau hoàn toàn, không nó không giống mình đâu. Nó là con mình, nhưng nó là một cái chúng sanh hoàn toàn khác biệt cả. Tâm tư nó khác, ban bậc nó khác, trí tuệ nó khác, nghiệp lực của nó hoàn toàn khác mình, không ai giống ai hết. Rồi mình nghĩ là nó là của mình, do đó là mình kiếm mọi cách, mình muốn mình uống nắng nó để trở thành giống mình, sống sống nổi, không giống nó.
Thường thì nếu như cái nghiệp lực của mình nó đưa đẩy mình được sinh ra trong một cái hoàn cảnh nào, thì cái hoàn cảnh đấy nó nếu mà mình nhìn ra được thì đấy là cũng là mình học ra được cái gì, đúng không?
Đúng, dạ đúng rồi đó. Ví dụ như từ một cái hoàn cảnh xấu chẳng hạn mà mình cố gắng, mình nỗ lực để vượt ra khỏi chỗ đó, đó là những người đó rất là đáng khen. Ví dụ như sư đọc cái chuyện của một cái ông đó, là ông là trung tá không quân Mỹ. Ông sinh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ là da đen, xì ke ma túy, ở trong một cái ghetto, ui trời ơi, ông nói vậy. Nhưng mà ngay từ lúc nhỏ là ông nhìn những cái cảnh đó, ông nói mình phải đi ra khỏi chỗ này, cái số phận của mình không ở trong này được, học cho thật giỏi, được học bóng rồi đi học trở thành pilot rồi đi mọi thứ. Cuối cùng ông nói ngày hôm nay tôi lên để tôi nói với những cái người bạn da đen của chúng tôi rằng, bạn nhớ một điều, bất cứ bạn sinh vô trong gia đình nào cũng thành vấn đề, ở trong cái xã hội nào, cái environment nào cũng không cần, bạn có cái goodwill để bạn ra khỏi đó là bạn ra được. Tại bạn so easy, bạn let go, bạn làm biếng, bạn không tranh đấu, bạn học hành, bạn vượt ra cái đó, thì do đó bạn ở trong đó. Hỏi tại sao tôi là một người da đen, họ cho tôi làm pilot, tôi lên tới chức trung tá luôn, tại vì tôi có khả năng. đạt rất là tốt. Và cái trong khi mà họ trend thì tôi cũng nỗ lực, mà tôi không nghĩ tới cái chuyện là người ta kỳ thị tôi không mặc cảm tôi da đen da đỏ gì hết. Đó là những cái gương mà thấy rất là tốt. Và có một cái anh đó thử đọc một cái tờ báo Phật giáo. Anh đó là anh bị ở tù đó, khi mà anh ở tù rồi đó thì anh vô trong tù đó, anh là người da đen mà anh nói rằng là đó, khi mà tôi đi vô trong tù rồi đó thì tôi biết cuộc đời tôi là xong rồi, vì anh giết một hai người vậy đó, nói là cái live prison rồi. Thì anh nói rằng là khi mà tôi vô đó thì tôi gặp một cái nhóm họ đi vô trong này họ dạy thiền, thì tôi cảm thấy tôi thích, tôi học vậy thôi chứ còn thật ra tôi cũng có ý nghĩa. Mà tôi đi theo họ một thời gian rồi đó, tôi mới hiểu rằng là khi tôi là giống như con người mà đi xuống tới đáy của cái xã hội rồi. Thì khi mà tôi vô đó là tôi nói chuyện với cái ông mà dạy thiền á, thì ông nói anh còn nhớ tới mẹ anh không? Nói nhớ. Có cái gì mà cái gì tốt ở mẹ anh có thể theo gì để bắt chước được không? Thì nói lúc bây giờ tôi nhớ mẹ tôi là một người đàn bà đó, hai ba đời chồng người Mỹ ở đêm, hai ba đứa con, hai ba chồng khác nhau. Rồi cái lúc mà ông bị ở tù á, là cái bà này bà bị tiểu đường rất là nặng, rồi bà phải sống nhờ bà trong trợ cấp xã hội, nghĩa là một cái con người mà không có vậy. Nhưng mà tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi, nói rằng là cái đời của mẹ là coi như bỏ rồi, mà đời của con cố gắng đi, con vượt qua những cái sự khó khăn này. Mà hồi đó tôi đâu có nghe, tôi không để ý. Bây giờ mẹ tôi chết rồi, tôi ở tù không biết chừng nào ra, nhưng mà tôi nói bây giờ tôi hiểu rồi, lời mẹ tôi nói là rất là đúng, tôi phải vượt ra khỏi chỗ này. Rồi cuối cùng đó, ông tức là cái behavior anh càng ngày nó càng tốt, nó thả anh ra. Anh nói khi mà anh thả anh ra rồi thì anh nói nhất định anh phải làm lại cuộc đời, mà 40 mấy tuổi rồi vẫn làm cuộc đời. Thì anh chị em thấy là có những người họ vì nhân duyên nghiệp lực như thế nào, họ sinh vào trong những cái cảnh như vậy mà họ vượt ra được. Vì vậy nghiệp trong quá khứ là một cái chuyện, mà nghiệp hiện tại này rất là quan trọng này. Thế đôi khi ta đổ cho nghiệp trong quá khứ. Ví dụ tôi nói tôi với người đó chắc có lẽ duyên nghiệp trước cho đó, tôi dính mắt người ta, tôi gặp tôi người ta rồi bây giờ tôi làm sư rồi mà tôi muốn đi ra vì tôi thương người ta thương tôi được cái nhỏ. Cái đó là mình đổ để mình chạy ra đây. Thương cái gì đó không? Phải trong quá khứ có rồi mà hiện tại bây giờ nữa. Nói về có một cô nói mấy bà vô chùa uống éo thành ra mấy ông sư ông mới chạy ra. Tôi nói người ta uống mình đừng éo.
Thì mẹ con kêu là nếu như mà mình chưa nhìn ra được thì nó sẽ vẫn cứ sinh hoài vào trong một cái cảnh như vậy.
Tùy theo cho con tu nó chuyển nghiệp. Con ví dụ chẳng hạn như bây giờ con sinh ra làm một cái người đó giống như ông đó, thấy không? Nhưng bây giờ người ta nhắc nhở ông, ta khuyến khích ông tu, trong tương lai nó sẽ từ từ nó influence. Cái nghiệp lực là trong quá khứ, do đó nó đưa con vô đây rồi. Nhưng mà nếu mà con chịu khó, con ra được chứ. Dĩ nhiên là mình phải cố gắng rất nhiều nỗ lực. Thấy vậy không? Mình nhìn biết bao nhiêu người bị đen được với cái ông là trung tá không quân này. Rất là ít, hiếm hoi phải không? Nhưng mà ông nói, ngay từ lúc nhỏ ông đã quyết định ra khỏi đó mà. Vì vậy cái chuyện mà mình tái sinh vào trong một cái hoàn cảnh nào đó thì đúng là cái nghiệp trong quá khứ. Nhưng mà nếu mình gặp thầy hay mình gặp cái bạn đạo, họ hướng dẫn và giúp đỡ mình, một cái là cái người mà có đạo đức, họ hướng dẫn và giúp đỡ mình để mình vượt ra đó cũng cái nghiệp của mình nữa. Cái quả nó tốt rồi trả lại.
Con có câu hỏi sư, cái sư của mình là sư Phật giáo là không có sát sanh, mà sư nói cái chùa gì mà cái mấy cái con đó họ đem họ giết, họ đem cho người ta ăn gì sao kỳ vậy sư?
Không sát sanh là không sát sanh là họ nói không. Người Khmer đó, sư nghe mấy sư người Miên á, tới bữa nào mà làm lễ trai tăng á, Phật tử đi đâu có trơn, té rào xuống họ vớt cá với hồ lên cho mình ăn. Họ nói cô biết sao không, cái người Phật tử mà giữ năm giới hiếm hoi lắm. Sư thấy người Myanmar, người Ấn, người Thái, người Khmer rồi, vậy là họ là truyền thống nguyên thủy mà họ không có giữ năm giới một cách chính xác đâu. Nói là nói vậy thôi. Họ cũng vì là phương tiện. Trời ơi, mình thấy rồi, mình nói ở Việt Nam mà ta xịt thuốc rầy á, các xứ khác cũng vậy. Các xứ khác là khi mà sâu rầy mà nó làm là ta xịt chết ngã nghiêng luôn.
không cái chuyện sự tốt này để bảo vệ ấy là thu hoạch.
Bảo vệ là con đã giết người ta rồi.
Còn cái này ở vậy rồi xong cái em giết mấy con nó lên là nấu cho thiện sinh được ăn.
Trong mấy sư cho thiền sinh đâu đó, cái sư chùa mà người ta nghĩ đó là cái phương tiện thôi. Họ vô minh mà họ nói vậy mà. Còn biết trong con nhiều chỗ đó biết sao không? Họ đẩy cho mấy người Muslim làm nghề đồ tể rồi, vậy là người Muslim không? Người Phật giáo sợ. Nhưng mà người Phật giáo ra mua, mua thì ta phải tiếp tục tới giấc hòa chứ sao? Nhưng mà sư nói năm giới này đó, đừng có nghĩ rằng là trong cái xứ Phật giáo là người Phật tử là họ vậy, họ không có đó, đừng, cái đó là cái ảo giác à.
Không, thì mình không nói ở ngoài, nhưng mà tại ngay trong chùa để em giết thì cho sư ăn như vậy, ngay trong chùa để
họ làm như vậy.
Còn ở ngoài thì làm sao mà nói được, người ta đông thì
ở trong chùa ví dụ chẳng hạn như mấy sư nói bây giờ đó nhiều quá mà không có, mà mấy sư không có đồ ăn thì Phật tử họ vô họ giết, Phật tử giết mấy sư đâu có giết, năm qua tôi biết, tôi cũng sai nữa, nó vô nó thấy ngon nữa làm thì thôi. Họ ăn quen mà. Mình nói được cái gì hết trơn á. Sư rất là nghi ngờ cái chữ là xứ Phật giáo á. Bây giờ càng lúc sư càng ở cái xứ Phật giáo sư biết. Cái Phật giáo là nói lên trên thôi, còn khi mình xuống dưới họ làm tùm lum mà. Làm đủ thứ chuyện bậy bạ. Bây giờ mình nói này, xứ Phật giáo là Chư Tăng Nguyên Thủy là đâu có đụng tới người nữ phải không? Mình Thái à. Trời ơi, nó corrupt. Sư vô mới Thái, một cái chùa Thái là sư ớn. Sư ở bên Myanmar, sư qua chùa Thái. Trời ơi, cái gì mà đàn bà con gái vô răng à. Họ đi trước mặt phòng mình vậy này. Nó nhỏ không à. Hóa ra là mấy người này là thân nhân của mấy cái người, mấy ông sư mà xuất gia giao duyên. Thành ra họ đi vô tận phòng của mấy ông sư đó, họ thăm mấy ông, đem đồ ăn, đồ uống cho mấy ông. Thì họ vô tới ông đó thì mình cũng ở bên cạnh, chứ mình đâu có ở xa nữa đâu, thì chỉ tăng với nhau mà. Mà họ cho đó là chuyện bình thường. Đừng có bao thăm mấy ông sư mà ở luôn thì được. Còn ông sư giao duyên muốn làm gì làm. Rồi có những cái dạng mà xuất gia mà già rồi đó. Hồi trước thì làm cảnh sát, làm công an hay là làm lính làm đồ đó. Rồi bây giờ già rồi đó, vô chùa. Ô cái đám đó là cũng lộn xộn lắm. Họ đem những cái thói hư tật xấu ở ngoài vô. Sư thấy có một ông đó, ông không bao giờ ăn ở trong chùa hết trơn á. Ông xuất gia ông ở đó đó, mà luôn luôn là gia đình ông bới tới. Rồi ông đem đồ ăn ngon đó, ông phát cho mấy ông sư đó. Thành mấy ông sư trở thành là kêu bằng là phục vụ cho ông á. Đi mua đồ, có đạp cho ông hay là cần, ông cần cái gì ông sai. Cô thấy mấy gì, mấy cái cảnh đó sao mình dòm mình chịu được không? Rồi đó, ông sư là đi nuôi chó rồi trong chùa nữa, bán. Hỏi sư có mua chó không? Không có chó, bán 500 đô, bán rẻ lắm. Sư mua tôi bán 250. Tôi nói phải chi mà tôi xách về Mỹ được, tôi cũng mua cho sư đó, mà tôi đem đi có đi được đâu. Cô nghe những cái cảnh đó cô tưởng tượng là tại sao một cái chùa Nguyên Thủy mà như vậy nó như vậy mà. Vì Chư Tăng là vì cái hoàn cảnh xung quanh, là vì cái gì mình cũng chẳng biết nên làm sao đó mà trở thành nó hủ hóa như vậy.
Sư
cũng biết nữa, mình suy đồi rồi mà. Ví dụ như mình thấy mà bên Nhật á, mấy sư là có vợ. Mấy sư ăn thịt, mấy sư uống rượu. Bởi vì có một cái ông vua nào đó muốn phá, muốn làm như vậy à. Rồi cuối cùng nó trở thành cái thói quen luôn. Sư nào cũng nhậu hết trơn, sư nào cũng có vợ có đồ trơn. Suzuki là một thiền sư rất là nổi tiếng. Ông đó đi giảng đạo là ông có bà xã đi theo mà.
Thoải mái như vậy. Sư luôn hả?
Thì họ cũng gọi là ông sư đó. Thế họ mặc áo đồ đen, mình không biết gọi sư không nữa. Cái chữ của họ gọi cái gì mình đâu có biết. Mà chắc là cái người phải xuất gia chứ.
Thiền sư
đúng
không? Nhưng mà thiền sư không có nghĩa là không có vợ.
Nếu mà đã sư thì theo truyền thống thì thiền sư pháp sư gì là cũng không có vợ hết trơn á. Bên Chư Tăng bên Việt Nam sao đâu có lấy vợ đâu. Chư Tăng mà bên truyền thống mà thiền hay là ví dụ như bên Ngài Thanh Từ chẳng hạn. Mấy thầy tu bên Ngài Thanh Từ đâu có phải là thiền sư có vợ hết trơn đâu. Nhưng mà Nhật Bổn như vậy. Còn cái phái tăng tăng
có vợ trước thì ok, nhưng mà kiểu như đi tu rồi
mà chùa chiền á là cha truyền con nối nữa. Ba cha rồi có mẹ rồi lập ra cái chùa đó, thì sau khi mà rồi đó muốn một trong những thằng con mình trở thành ông sư trụ trì đặng mình tiếp được cái chùa cho nó.
Giống bên Tây Tạng cũng có một số.
Tây Tạng thì sư cũng được rõ, Tây Tạng sư cũng biết.
Tây Tạng có một nhóm.
Có một lần đã có một người hỏi một cái câu như thế này với ông thiền sư, nói rằng là đó, ở trên các xứ mà như Việt Nam hoặc giả là Nhật Bản á, thì là cha truyền con nối, nghĩa là ông cha làm trụ trì rồi cũng muốn con của mình cũng tiếp tục làm trụ trì, hoặc giả là ví dụ như cái ông chú làm trụ trì thì cũng muốn đi kiếm thằng cháu, đi kiếm thằng cháu nào xa gần gì cũng cần biết rồi huấn luyện cho nó để sau này nó sẽ tiếp nối cái trụ trì đó. Hỏi gì cho bên Myanmar nó có cái chuyện đó không, thì ông thiền sư trả lời ông nói ở Myanmar này đó không có cái chuyện mà cha truyền con nối, nhưng mà các cái group đó, cái nhóm đó, họ ví dụ như chẳng hạn như bên Miến Điện họ chia làm 9 group cũng chưa tăng hết trơn á, người thì giữ giới luật rất là trong sạch chặt chẽ, người thì vừa người thì thích đi tụng kinh, người thì đủ thứ chuyện trong đó, thì tùy theo cái cách tu á họ thành những cái group một, thì những cái group này đó, họ quyết định đó. Ví dụ như cái chùa hiện tại bây giờ của sư ở đó đó, thiền viện Sủ Minh hồi trước của ngài Sủ Minh là ngài là thiền sư, khi mà ngài tịch xong rồi đó ngài chỉ định hai vị này hoàn toàn không có biết, không có tu hành gì bao nhiêu hết trơn, chỉ đi làm đi chùa chiền có học sơ sơ rồi vậy thôi. Đến khi mà hai vị này mà lên mà tiếp nối á, làm rất là nhiều cái chuyện sai trái, vì vậy cái tăng đoàn á là tại vì trước khi mà hòa thượng Sư Minh mà ngài có giao cái chùa lại cho một cái tăng đoàn, cho một cái nhóm các chư tăng, các vị trưởng lão đó, nếu có chuyện gì lại hỏi các vị đó. Trong số đó có một vị là thuộc về truyền thống Tam Tạng, Tam Tạng là các vị mà thuộc Tam Tạng á, thì khi mà tới hỏi đó rất là nhiều trụ trì lên rồi mà thiền viện Sư Minh cứ bị lộn xộn hoài. Bây giờ đó, yêu cầu cái vị Tam Tạng đó đứng ra để lo cho thiền viện Sư Minh. Bây giờ bắt đầu từ sau là thiền viện Sư Minh sẽ hết chuyện thiền nữa. Vì ngài là Tam Tạng mà, Tam Tạng thì học không à. Bây giờ mình vô trong chùa là thấy các vị mà tới đó mà trong cái phần quản lý là nhất tạng nhị tạng không à. Tức là Tam Tạng là thuộc ba bộ bộ phải không? Mà mình thấy cái ông trụ trì ông thuộc hai bộ, ngài chỉ tới làm. Thì thành ra trong truyền thống đó sau này hễ mà trong một vài năm nữa là cái đường thiền Sư Minh không còn cái đường thiền nữa, nó trở thành cái learning center.
Nó chỉ là học.
Học thôi. Học giả là hành thiền, là hành cho vui vậy thôi, làm cho có lệ vậy thôi cho không. Thấy không? Bị sao mình, khi mình giao cho một người mát thì ngài sẽ đưa những cái người học trò của ngài qua mà tất cả để học hết. Ông thầy thiền sư nói một khi mà tôi mà chết đi tôi ra khỏi chỗ này rồi không có ai dạy thiền nữa đâu. Là tại vì các vị đâu có biết. Thì cũng thiền cũng tới cũng làm để cho vui rồi vậy thôi, mà rồi không có cái chất lượng nữa, quality nó đi xuống rất là nhiều buổi xảy ra ở bên Myanmar là sư thấy vậy đó. Đôi khi thầy là hành thiền rất là giỏi nhưng mà trò không hành thiền, đôi khi chết xong giao cho trò là biến từ từ là trở thành hoặc là bỏ phế luôn. Hồi sư biết sư nghe nói là có Webu Hill, là cái ngài hòa thượng tên là Webu đó, nhưng khi mà ngài tịch xong á bao nhiêu nhà cửa trên đó bỏ hết, không ai muốn hành thiền nữa. Khi mà ngài còn sống người ta lên trên đó ta xây các chùa chiền để ta ở trên đó ta hành thiền với ngài đó. Đến khi mà ngài tịch rồi thì cái vị sư nói thôi bây giờ cái núi nó trả lại, ai muốn lên nó muốn làm gì làm, thì không có rắn bắt đầu thì tự nhiên nó bỏ hết. Cái ông sư người Đức ông có nói sư nói khi nào sư đi đâu đó thì tới đó sư thăm cái Webu Hill thì sư sẽ thấy nguyên cả một cái đồi núi rồi bỏ hết trơn. Vì giờ nó tới giờ nó như vậy thì biết như vậy thôi chứ biết cái gì nói cái gì. Và là để cho pháp bảo nó vận hành đó.
Nhưng mà giống như sư nói, ví dụ như mình tu mà mình không bắt người khác tu được, giống như học trò của không. Sư đó
không được
sư đâu. Đó cũng không có bắt được học trò của mình tu được.
Thế không? Rồi làm sao mà gọi là mà tiếp nối được đây? Mà sư thấy thường thường là có một vị giỏi, ví dụ cách đây 70 năm bên Miến Điện rất là nhiều vị nổi tiếng mà người ta nghĩ là toàn là bị giỏi A-la-hán không. Sau 70 năm tới bây giờ đâu còn ai nữa đâu. Ví dụ thời kỳ đó có hòa thượng Ma-si Sayadaw này, hòa thượng gì đây Tampulu Sayadaw này, các vị hòa thượng Webu Sayadaw này, Sung Luân Sayadaw, những cái vị mà người ta nghĩ là A-la-hán không. Sau khi mà các ngài tịch rồi học trò không có gì, không có đủ sức để mà tiếp nối nữa, toàn bộ bỏ hết. Hỏi các ngài nói bây giờ phải làm như thế nào mà để cho tiếp nối, rồi nó hãy để cho Phật pháp vận hành thôi. Ví dụ như ngài Sửu Minh mà khi mà ngài tịch đó, sư hỏi thầy của sư là thì thầy sư ngài có chỉ định ai mà làm trụ trì không, hoàn toàn không, làm thinh để cho Phật pháp vận hành. Ông nói may đó này, nếu mà ngài chỉ định tôi, ngài biểu tôi là giữ cái chỗ đó là bây giờ họ tới hội giúp tôi rồi, tại vì sau này nó xung đột dữ lắm, họ muốn giành mà.
Thấy nó áp lực quá
hả sư? Về cái vụ gì?
Chỉ định chỉ nghe cái mà về mà những cái gì mà sư vừa mới nói.
Thì tự nhiên nó vậy thôi à. Áp lực là tham sân si thôi chứ có gì đâu. Rồi rồi mình khi mà mình không chấp nhận à, mình mà bực bội mình khó chịu là mình chết à.
Mà pháp thì có phải là ví dụ của sinh diệt không?
Thì không thì thì nó lên rồi thì nó phải tắt, đúng rồi, sanh diệt thì vậy. Nhưng mà mình đâu biết đâu, đôi khi có những vị mà mới sau này họ sẽ lên nữa, thấy không? Cái vấn đề là trong trong một thời gian dài đó, Phật pháp vẫn còn như thường. Đều đều trong trong một cái thời kỳ ngắn á, vị này chết mất rồi, không có phải là vị kế tiếp nó tốt nữa, mà có thể là vị khác nữa ở chỗ khác. Mình không biết làm sao mình nói, thấy không? Thành ra mình tin tưởng Đức Phật là nói đạo Phật gì đó, Phật pháp cái trường tồn 5.000 năm còn lâu nữa, mới có một nửa mà nói chứ. Yên tâm đi.
Dạ, giống như bên Bắc Tông cũng có Bồ Đề Đạt Ma sư.
Bồ Đề Đạt
Ma truyền xuống những cái vị đến vị lục tổ Mạng Năng. Ngài nói là thời giống như thời mạt pháp. Cái không truyền nữa.
Thật ra bên bên đạo Nguyên Thủy á, nói cái thời mạt pháp là khi nào đó không còn ai hiểu vì giáo lý của Đức Phật nữa, gọi là mạt pháp. Nói một câu kinh không ai hiểu là cái gì hết. Thì lúc đó gọi là bắt đầu gọi là quân mạt pháp, nghĩa là từ from that on là người ta không biết cái gì về Phật pháp nữa. Còn đấy mình vẫn còn biết nè, thấy không? Ta nói mình còn hiểu nè, không có sao đâu.
Còn quá đi. Chưa về Việt Nam hòa sư, nghe nói bên đó có một vị Phật gì đó có không sư?
Phật cái tịch rồi sao có vị Phật được?
Nó như vậy mà có một vị Phật gì đó.
Người ta đặt, người ta nói Phật, ta sư không biết, sư không nghe. Sư không nghe mà sư cũng tin nè.
Dạ thì con cũng không tin, nhưng mà con nghe rồi cũng thấy mấy người bên này nó về đừng quy y nó, mà hình như nó ở Tây Ninh, nó hỏi con biết không, nó hầu tôi ở đây rồi sao tôi biết bên Tây Ninh được.
Đôi khi họ nói vậy, họ thấy đôi khi cái đức độ đó, đức độ đó họ nói là vị Phật. Ví dụ như có một ngày ở San Bernardino đây nè, hồi đó là một người Lào đó, vì đó người Lào họ quay là mà người ta gọi là cha đó, ông nó Lào mà làm lai Việt ở Việt Nam, biết tiếng Việt nữa. Ông lập ra một cái trung tâm 10 acre ở San Bernardino này, lớn lắm, mà bên cạnh chùa chiền ông thờ bà chúa xứ nữa. Thế bà chú xứ mà người ta nói là lúc mà cái 10 cái cơ đó, cái bữa nào mà lễ của bà nó nghe là đậu xe ngẹt hết trơn. Các nơi họ về, ông sư đó là cuối cùng mà chết rất là thảm thiết. Chết rất là thảm thiết là tại vì sao? Khi mà phút cuối mà nói là khi mà sư xây nhà xây cửa trong cái đất đó, là sư đứng tên cho một người Việt Nam, một cái cô Việt Nam cổ đứng tên. Đến khi mà sư tịch xong là cô Việt Nam cô nói cái chỗ này tôi đứng tên, mời mấy sư ra hết, đuổi ra hết, lấy lại, khi tăng bỏ đi cả người Lào có, người Thái có, chết bình Thái á, qua mấy năm đức bình gì đó chụp cái hình thấy chết đen thui vậy. Thành ra bởi vậy sư thấy mình tu hành mà lơ mơ mình tạo ác nghiệp là mình chết rồi, không có yên thân ở trong cái trời. Người ta nói ông là Phật đó, ngài A Chàng Cha đó, nói là ngài ngài đó là cha, là thầy, là Phật á, người ta nói vậy đó.
Nhưng mà có thừa
bà chú xứ hay sao? Thì bởi vậy thì Phật cái gì mà thừa bà chú xứ?
Không, mà con nghĩ kiểu giống cái mấy người mà họ thờ đó là họ nhờ cái đó ấy thành ra cuối cùng đến chết là tại vì ấy. Con thấy ở
bùa hả?
Dạ, ý, bùa, có người thầy, có người gì đờ đờ thành ra là đến chừng mà kiểu như không nghe đó thì
mình không hiểu sao, nhưng mà mình đừng làm cái gì sai trái thì được à. Mình làm như mình dựa vào đó,
dựa cái người đó thành nên người ấy nó cuối cùng không nghe thì
không biết có phải vậy không nữa, mà sư biết là ông chết xong một cái là cái chỗ đó là tan nát à.
Nhưng mà lúc ông chết thì cũng nghe là tệ hại ghê gớm,
cái đau nặng lắm, đau nặng được ta đưa qua bên Thái á, ở đây chịu không được đưa qua bên Thái, đưa qua bên Thái thì Thái cũng bó tay.
Ở Mỹ mà chữa không được mà đưa về Thái.
Không phải là ông ở Mỹ đâu mà ông đau trước bên Mỹ này. Rồi người ta muốn đem về bên Thái săn sóc cho dễ, bị ông sư mà. Đó, rồi đem đưa nhà thương rồi cuối cùng chết ở tại bên Thái. Rồi khi mà bên kia bảo ông chết rồi thì cô này có lại có đủ hết chư tăng ra, bị cô đưa nói là cái đít là tên tôi này. Nhưng mà tại vì sao mà toàn bộ cái đó là đứng tên cô này? Cái cô này là bạn anh gái sư, cô không biết. Tại vì sao vậy? Ha? Cái câu hỏi ta đặt ra tại vì sao mà toàn bộ tất cả những cơ sở này là đứng tên cô này. Cô nói là cô giúp ngài rồi, thật ra ngài muốn đứng tên để mà để mà sau này bán cái chỗ này mà trả tiền lại. Nhưng mà mình không biết, một phần là vì tiền bạc, một phần vì tình cảm rồi sao nữa, thấy không? Đó. Mình không hiểu được cái câu chuyện như thế nào, mình chỉ thấy cái gì nó xảy ra rồi mình nói vậy thôi. Vì vậy mình nhớ là khi mình tu mình lo cho mình thôi, còn xung quanh mình không biết. Khoan nói cái gì hết trơn, mình đứng dọn chỗ này dọn kia sao mà Phật pháp vậy, như vậy kể nó Phật pháp sao
chứ
Phật.
Không
công suy nghĩ mà mệt mỏi nữa mà mình giải quyết có được đâu.
Mình ngồi cái mình đã bắt đầu suy nghĩ.
Nói cái gì đâu mà cần tới 10 giờ rưỡi rồi.
Tại sao không biết gì hết rồi. Cứ phải hỏi.
Và bây giờ muốn thuyết ra đọc cái bài này cho mình nghe này. Trang 26, 12, 1. Mình nói cái chuyện mà mình nói ngoài miệng á, ngoài miệng nói vậy mà trong bụng không phải vậy. Thưa thầy, có hai người con không mấy gì hợp, hai người là hai sư không mấy gì hợp. Và nghe rằng họ sẽ tới tại thiền viện Sụ Minh tu trong kỳ hạ năm này. Tới nơi mới biết là hai vị này không qua được, tâm con rất là khoan hỷ, con sung sướng lắm. Con ngạc nhiên với trạng thái tâm này, và như thế có nghĩa là thâm sâu bên trong con không ưa gì họ, mặc dù ngoài mặt con rất vui vẻ, tử tế, tức là con bằng mặt mà không bằng lòng. Cái người đó con không hợp, mình chỉ biết không hợp vậy thôi, mà khi nghe người ta không qua, mình lại rất là sung sướng, mình rất là khoan hỷ, vui. Con cảm nghe mình không chân thật, xin thiền sư giải thích thêm về sự mâu thuẫn của tâm bên trong và hành vi thái độ bên ngoài. Trả lời, đây là sự vận hành của các pháp tự nhiên. Bên trong tâm sinh hoạt theo chiều của nó, bên ngoài phần trí thức tâm cứ tưởng mình vui vẻ thành thật với họ. Đúng ra là mình giả vờ đóng kịch, làm ra vẻ chân thật. Nhưng tâm thật sự bên trong hoàn toàn trái ngược, đó là cái điều mình cần tu để mình thấy. Ông nói là bên trong tâm của sư đâu có thích người này, nhưng mà tại vì suy nghĩ rằng họ là cái là họ là ông sư, họ là cùng trú xứ với mình, là họ sẽ đi qua thiền viện họ tu rồi vậy đó, mình cũng giống là anh em mình để với nhau, mình phải vui vẻ tử tế, và chẳng lẽ mình gặp ta mặt chầm chầm. Sư làm như vậy và sư cứ nghĩ rằng là sư get along với người ta, nhưng mà thật ra không phải. Ngoài mặt nó vẫn cười, miệng nó vẫn mỉm cười như thường, bên trong nó thúi ra, nghĩa là sao, nghĩa là nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận lắm. Và cái chuyện này là chuyện sinh hoạt tự nhiên của tâm, tâm nó phải như vậy thôi. Khi mình không thích rồi thì trong tâm này nó phải như vậy à. Cho dù ở ngoài mình có làm cái gì chăng nữa thì trong tâm nó vẫn, nó đã như vậy rồi là nó như vậy thôi. Sự giả vờ giả bộ này sinh hoạt của là sinh hoạt của một tâm ngã chấp. Tôi luôn luôn đàng hoàng, tôi luôn luôn chân thật, tôi không giận ai lâu, tôn thoáng vân vân và vân vân. Mình muốn cho người ta biết là mình là cái người dễ tha thứ này. Mặc dù giận hờn như vậy nhưng mình gặp vẫn vui vẻ, cười đàng hoàng tử tế. Tôi là cái người luôn luôn đàng hoàng, tôi không có giận ai lâu, tôi là rất thoáng, vân 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 vân. Tất cả những cái này là toàn bản ngã không. Mình làm để mình che đậy cái bản ngã của mình. Mình sợ người ta thấy cái sự thật của mình. Tuy nhiên đây là một điều rất tốt, vì chính hành giả nhận ra được phần vi tế của tâm. Phần này thông thường bị che khuất bởi bản ngã. Hòa thượng thầy của tôi thường nói rằng khi bạn nhận ra cái xấu, cái yếu điểm của mình là bạn là tốt rồi đấy. Không thấy những cái này mới thực sự là xấu. Điên mà biết mình điên là tỉnh, còn điên khùng mà cứ ngỡ mình tỉnh là điên thiệt đấy. Bởi vì quý vị hỏi mấy thằng điên nó bao giờ nó nói nó điên đâu. Nó nói mình điên à, vậy không? Ông đâu có điên. Giống với ông mà say rượu vậy đó. À, ông đâu có say. Chứ mời con.
Câu hỏi, nếu mà mình theo chân thật cái tâm mình thì hóa ra mình lại sân si thì sao sư?
Thì bây giờ do đó mình mới tu. Okay. Mình mới tu để ở trong này và ở ngoài này phải giống nhau. Mình không chân thật thì nó một lát nó phải lòi à. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ con, ví dụ như con không thích sư chẳng hạn, con gặp sư con vui vẻ con cười, tới một lúc nào đó con chịu không nổi, con cũng nổi điên lên, con cũng la. Tại vì nó accumulate. Không thích rồi. Rồi mình tới mình giả bộ mình cười mình say hi rồi vậy, nhưng mà thật ra là mình đâu có thích. Rồi họ làm những cái khác tâm mình càng không thích nữa, nó cứ hoài như vậy. Tới một lúc trong này là cũng giống cái kim mà con bỏ túi mình, lát nó cũng loại ra. Như vậy thì cái tâm sân này, nếu mà thật sự như vậy, để yên cho nó ra đi. Nếu mình không thích mình làm thân, mình không nói năng gì, mình không chào được gì trơn á. Còn mình tới mình giả lả, mình nói người ta gần mình, càng lúc nó càng nổi điên. Đôi khi mình đánh người ta, mình đập người ta, mình chửi người ta nào ngay. Bị tâm sân mà, tâm này nó không thích mà. thế nào là bạn hiểu rõ chính bạn? Đó là người thấy rõ những cái điểm mà yếu của mình, những cái điểm vi tế ở trong tâm của mình. Tại vì sao? Tại vì tâm của mình nó điên khùng, nó như thế nào đó, mình thấy, mình biết. Tâm mình tốt như thế nào, người ấy biết rõ. Tâm xấu như thế nào, người ấy cũng thấy được. Do đó cái người đó là người thật sự là biết mình. Khi mà mình biết mình, ví dụ như khi sư biết sư là không thích cái người đó, thì gặp người đó sư cũng chào, cũng nói vậy thôi. Nhưng mà không giả lả, làm bộ thân thiện là vậy. Bởi vì mấy cái đó là mình đóng kịch, không tốt. Còn cái thái độ của mình, người ta không chào, người ta không thân thiện, mình cũng không thân lãi thôi, không sao hết. Mình không có mình không có giả lả để mình làm cái bộ để cho người ta tưởng là mình là thích người ta được cái nọ. Mấy cái đó là mình không chân thật.
Còn nếu như mà mình có tâm tư, mình đang muốn chuyển hóa, mình thay đổi để mình thích họ, nhưng trong lòng mình vẫn còn chưa thích mấy.
Nhưng mà chuyển hóa là chuyển hóa bên trong, con có chuyển hóa đâu bên ngoài. Quý vị muốn đi lễ Phật hả? Bên kia có mà thiền đường với là phía bên đây nhiều lắm.
Dạ.
Còn nếu mà quý vị muốn nghe pháp ngồi đây.
Con muốn nghe pháp.
À, muốn pháp ngồi đó. Không biết sư trả lời con cái câu đó chưa? Muốn mà muốn là mình đừng có giả lả bề ngoài, mình có vẻ là làm như bộ là mình thích người ta, mà trong tâm thật sự là mình ghét người ta đó. Mình hãy tu để mình thấy cái tâm của mình, cái xấu của mình. Tâm mình nó bực bội sân hận, bà này vô duyên tới chùa nói này nói kia rồi, nó cử nữ mà. Hồi trước là nó xấu tôi rồi, bây giờ nó giả bộ nó cười với tôi rồi vậy đó. Khi mà con recognize được mấy cái đó là từ từ tâm con nó đổi ra. Bởi vì mình thấy mấy cái này nó vô lý mà. Mình càng nuôi nấng những cái này, nó càng ngày nó càng mạnh đó. Thì mình khổ trước chứ không phải là họ khổ đâu. Nhớ như vậy, khi mình đổ sân với ai là mình khổ trước. Vì vậy mình càng quan sát cái tâm của mình tu tập, mình thấy cái tâm của mình đó, nó bực bội, nó sân hận như vậy là đôi khi người ta tỉnh bơ, người ta bọc thù lù, còn mình ngồi đây mình cứ sân hận người ta. Ai khổ này? Mình khổ trước. Đó là những cái mà ta nhắc nhở mình. Con muốn hỏi gì hay sao? Không có hả? Hả? Hỏi đi.
Thưa sư, con có.
À, nói đi, hỏi đi.
Thưa sư, khi mà
khỏe quá vậy tôi sẽ cất tập rồi.
Thưa sư, khi mà những cái khóa thiền như thế này á, là mình thiền mình hạ thủ công phu á, tức là mình thiền tinh tấn á, thì có những cái chuyện mà nó mình nghĩ là không bao giờ mình đã quên hẳn cuộc đời mình quên hẳn đi, nhưng mà có những cái chuyện này từ 5-7 tuổi nó tự nhiên nó hào hào nó kéo tới, chuyện đó nó có bình thường không chứ?
Dạ bình thường.
Yeah.
Bình thường. Do đó tốt chứ là anh định thiền.
Yeah.
Tại vì anh biết tại vì sao không? Cái ký ức anh không bao giờ delete nó được.
Yeah.
Dễ sợ vậy đó. Bởi vì anh thấy không, Đức Phật kể cho mình nghe là tôi là hồi xưa mà tôi là người nào tôi sinh trong xứ nào, tôi làm cái gì túc sanh truyện á. Không? Đức Phật mà ai dùng miếng cơm á, ngài nói rằng hễ mà quý vị biết cái quả tốt của bố thí á, là quý vị sẽ như tôi này. Cái chén cơm mà tôi ăn đây là tôi bố thí đây 91 kiếp trái đất về trước.
Yeah.
Như vậy thì cái ký ức của ngài nó có delete được đâu, ngài vẫn tiếp tục nhớ mà.
Yeah.
Ký ức của mình cũng vậy, không bao giờ mình xóa nhòa nhòa trơn. Đều có một cái như thế này, mình tu để nó ký ức nó trào trở lại, mình đừng có phản ứng. Ví dụ như mình nhớ những cái chuyện buồn trong xa xưa rồi vậy, đôi khi mình ngồi thiền mà tâm mình khóc, chuyện đó sẽ thấy bên trần thiền là chuyện bình thường à.
Yeah.
Thì khi tâm nó yên nó lắng xuống rồi là những cái kỷ niệm khác trong quá khứ nó phải trào trở lại à.
Yeah.
Vì vậy một, anh đừng hành thiền, anh không hành thiền thì tâm anh không có yên, tâm anh không yên thì ký ức nó sẽ không sống trở lại.
Yeah.
Mà khi mà không hành thiền vậy thì lúc nào ký ức này sống trở lại, lúc mình sắp chết. Yeah. Anh lựa đi.
Yeah. Thưa sư, như vậy những cái ký ức mà bây giờ mình hành thiền, những ký ức mà nó xa xôi mình đã quên hẳn, mình không bao giờ nhớ hết, nhưng mình nó trở lại, khi nó trở lại là rồi mình nó có delete đi luôn ha? Sao nó
dạ không đi? Không bao giờ delete. Yeah. Hết trơn á. Yeah. Nhưng mà anh thấy khi mà mình có tu á, nó trở lại đó mình không phản ứng.
Yeah.
Bởi vì cái thứ nhất mình biết cái chuyện quá khứ rồi.
Yeah.
Cái thứ hai nữa, cái gì đang xảy ra đó là tâm đang nhớ tưởng.
Yeah.
Khi một vị hành giả mà đã hiểu được như vậy thì làm sao mà mình bực bội.
Yeah.
Ví dụ như có một cái anh đó, anh qua bên trường thiền, anh tu rồi anh nói rằng là tôi mới qua bên cái trường thiền đây mà tôi tu được có 15-20 ngày, một cái khóa của họ tới 90 ngày mà tôi tu 15 ngày tôi phải đi về đây liền. Hỏi lý do tại sao là anh nói rằng là ở trong đó trong rừng nó dế nó kêu quá mà hễ mà con dế nó kêu là tôi nhớ thời kỳ mà 75 là tôi phải giúp mẹ tôi xuống bò ra bắt ốc ở nhà quê rồi là tôi buồn tôi khổ tôi nhớ mẹ tôi quá tôi không nổi. Qua đêm thầy sư nhắc nhở rằng anh phải nhớ một điều, đây là cái memory của anh thôi, nó sống trở lại là bởi vì sao? Tâm anh yên, tâm mình không yên, mình không nhớ gì hết trơn à. Vì vậy người lớn tuổi nhớ nhiều, rất là nhiều chuyện xa xưa. Với người lớn tuổi ngồi kể chuyện đời không à, chuyện quá khứ không à, là bởi vì sao? Bây giờ họ không còn năng động nữa rồi, cái đời sống bên ngoài gần như là họ bị bỏ rồi, do đó họ ngồi yên, ngồi yên thì tự memory sống trở lại. Vì đấy mình tu để mình chuẩn bị cho khi già
là vậy. Dạ, tôi suy nghĩ vậy là cái thái độ chân chính của mình là mình cứ quan sát mà không phải
chấp nhận nói chuyện đó đã qua rồi.
Yeah.
Và bây giờ cái gì đó, cái gì đang xảy ra bây giờ là cái tâm đang nhớ tưởng, anh quan sát cái tâm nhớ tưởng nhìn sự.
Yeah.
Phải vậy không?
Yeah.
Nội dung của câu chuyện là đã qua nhưng mà cái tâm nhớ tưởng là đang bây giờ.
Yeah.
Anh remembering là cái đó là cái nhớ này, là cái đó là cái mà anh cần quan sát.
Yeah.
Còn anh tiếp tục mà anh quan sát cái nội dung của nó là nó remember cái gì, anh khổ với nó à. Vì vậy ký ức không bao giờ xóa nhòa, nhắc nhở một điều như vậy. Thứ hai nữa, cái chuyện đã qua rồi, bây giờ cái gì đang xảy ra hiện tại là cái tâm đang nhớ tưởng. That's it, bây giờ đó thôi là yên với nó.
Yeah.
Sư thấy có cái cô kia nè, tự nhiên ông thiền sư cho trình pháp, hỏi cái chuyện gì không biết. Tự nhiên bà ngồi bà khóc quá rồi đó. Nói rằng cái cô kia cổ nói rằng là cô nhớ lại cái chuyện là bị người chồng đánh bên Việt Nam á, đánh cổ là vậy đó, rồi bây giờ cô qua bên này cô ngồi bây giờ nó làm như là nó chấn động trong người, nó đau rồi vậy đó, nói vậy. Thì cô nói cái lý do mà cô bị đau, bị cảm thấy tổn, bị giống như là bị thương vậy là tại vì ông chồng Việt Nam đánh.
Yeah.
Bà này ngồi bên này nghe tự nhiên khóc quá rồi quá đó. Thì sư hỏi tại sao khóc. Trời ơi, tôi nhớ 30 năm chồng tôi cũng đánh tôi vậy đó, 30 năm rồi, quý vị tưởng tượng không. Mới nghe bà kia nói về chồng đánh ở bên này, memory sống trở lại tức thì. Ngồi đó khóc giống như ông chồng, hỏi bây giờ ông chồng đâu rồi, ông chồng chết mất tiêu rồi. Chồng chết rồi mà vẫn còn nhớ. Vì vậy có những người họ làm cho mình đau khổ, họ đã đi ra khỏi cuộc đời của mình rồi, họ chết hoặc chả là họ đi đâu đó rồi đó. Vậy mà mình vẫn còn ngồi đây mình tiếp tục đau khổ, đó là cái vô lý của tâm mình.
Cảm ơn.
Rồi, bố Phật. Hỏi đi con. Cần hết giờ rồi đó nghe.
Để tôi chắc là con để mọi người có ai hỏi.
Có cứ hỏi sao sao đó. À. Con không hỏi mấy người cũng đính nè. Cũng tới giờ sắp ăn cơm rồi mà.
À, thì nó là về cái chuyện mà mình đặt cái mục tiêu hả sư?
Ừ.
Thì tại vì con nghe từ mọi người thì người thì kêu là đương nhiên là mình không có cái mục tiêu trong cuộc sống á thì mình cũng coi như là đi nó cứ lạc, mà lúc nào mình cũng phải đặt higher hơn là cái mà mình mong cầu.
Ừ.
Thì cái nguyên một cái khối đấy như vậy nó có đỡ là cái tâm mong cầu gì?
À, cái vấn đề mà đặt cái mục tiêu trong cuộc sống là mình phải khôn ngoan, mình mới biết mình muốn cái gì. Đôi khi những người như tuổi con không biết mình muốn cái gì nữa.
Đúng rồi.
Nó cái này muốn có một cái mục tiêu trong cuộc sống là nó cái người đó là phải có một cái mức độ nào đó some maturity mới biết là mình muốn cái gì. Hồi xưa sư đi tu sư đâu có biết sư muốn cái gì, sư nghe nó thiền sư đi thiền vậy thôi, mà trời ơi khi mà nó vô nó khó khăn quá sư nhào ra sư tính muốn bỏ đi nữa. Điều đó có nghĩa là những cái mà mình thích ngay từ lúc đầu không phải là mình làm được đâu. Rất là may có những thầy vị thầy của sư là bạn đạo được khuyên lên sư, nhắc nhở sư rằng là sư muốn là một chuyện nhưng mà làm cái chuyện đó, nó khác, làm nó khó, thành ra phải rất là tham nhẫn, đừng có háo hức quá, đừng muốn làm cho nhiều để đạt đến mục đích, để trân từ từ đi. Tham nhẫn người là mình cứ làm thôi, mình đừng có muốn. Ví dụ con biết là ví dụ như con thích thiền thì con cứ tiếp tục con thiền đi, nhưng mà con phải tham nhẫn với chính con, nghĩa là nó thất bại con phải chấp nhận. Còn con nghĩ là cái mục đích tới ngang đó con phải đi tới, còn phải trục lùi con không chịu. Đôi khi mình trục chính nhờ cái trục lùi này để đặng mình đi tới chứ. Nó phải như vậy thôi, cái process của cuộc sống là nó phải vậy, nó phải đi tới đi lui. Sư không biết cái chuyện đó đâu, sư chỉ biết thiền thôi. Đến khi mà vô tới nơi một cái rồi, ôi biết gặp bao nhiêu là khó khăn. Sư ngồi ở bên Washington DC, sư hành thiền, la trong này đi về Cali cho rồi, ở đây chi cho nó cực rồi vậy, cái nó. Tại vì sư từ Cali sư lên trên nó. Rồi rất là may sư gặp thầy, gặp bạn đạo, rồi sư gặp các vị sư mà cùng tuổi với sư mà ở bên Myanmar đó. Họ hiểu, và hiểu cái khó khăn của sư Phật tử nhắc nhở. Thành ra cái vấn đề, cái mục tiêu trong cuộc sống nó đòi hỏi mình rất nhiều kinh nghiệm rồi mình mới biết nè, mình muốn cái gì nè. Còn mới đầu mình trẻ mình không biết gì đâu. Mình tức là giống như ngựa non háo đá, mình đá dữ lắm, mình tưởng đồ ngon lắm mà tới cuối cùng đá một lát cái té nằm sấp rồi.
Con nên là cứ để từ từ thì nó sẽ chín mùi, mình đừng có phản ứng.
Thì dĩ nhiên trong cuộc sống con vậy, trong cuộc sống mà con phản ứng là con khổ. Bất cứ cái gì cũng vậy hết trơn á, bởi vì con thấy không, khi mình tập thiền là đau rất là dữ. Cái đau tự nó thành vấn đề, mà cái phản ứng của bạn với cái đau là cái chuyện đó. Và everything in our life, đụng chút mình phản ứng, đụng chút mình phản ứng, cái đổ vỡ chứ. Còn tại sao mình không để yên đi? Cái cuộc đời này nó có nhiều cái phương cách để giải quyết mà, chứ đâu có phải một hễ như vậy thì phương thức phải giải quyết như vậy đâu. Mình đừng có phản ứng gì đấy, để yên đi. Câu chuyện nó chưa khó khăn, mình khoan giải quyết đã, để đó. Mình thư giãn, mình thoải mái, đi học quay để chơi cho nó thoải mái, tâm nó nhẹ nhàng, lúc đó mình sẽ hiểu mình giải quyết như thế nào. Cũng giống hồi đó là sư là hành thiền, là sư miệt mài, sư cố gắng cho được, bởi vì sư nghĩ rằng là nếu làm như vậy thì sư sẽ được một cái gì. Trong thực tế đâu có được gì, cái tâm nó còn không còn bình thản nữa rồi. Tâm nó quá là căng thẳng, kết quả không được gì hết.
Dạ,
con chót rồi nghe, gần 40 rồi đó.
Dạ, con muốn chia sẻ với anh này. Con cũng có câu hỏi gì đó. Thì con cũng có nói với cậu này đó. Thì tự nhiên cái này cũng mấy năm, con không biết mục tiêu của cuộc sống con là gì. Cái con mới hỏi là mình đến đây để làm cái gì nhỉ?
Mình sinh ra đây để làm gì?
Dạ, tự nhiên mình vô cái chỗ này mình làm cái chuyện này để làm cái gì. Con có hỏi đó, cái sau mình sau đó con quên cái câu hỏi đó đi. Thì con không biết bao lâu tự nhiên cũng ngay cái chỗ đó con ngồi ngay cái bàn của con, thì con nhớ ra cái câu hỏi. Thì khi mà nhớ ra câu hỏi, tự nhiên câu hỏi đó, câu trả lời nó đến một rẹt liền. Nó nói là đây là những bài học đại học mà. Ngoài đó nó hiện ra một rẹt cái liền. Từ đó con biết là con biết phải làm gì. Tự nhiên cuộc đời nó chuyển hướng rồi. Mình cũng làm chỗ đó nhưng mà có những cái bài học mình phải học. Và tự nhiên cái cuộc đời mình nó thay đổi liền. Và những cái người xung quanh họ nhận ra, tức là trong lòng mình nó thay đổi rồi, tự nhiên từ từ nó mới bắt đầu nó thể hiện.
Em mới thấy gọi là cuộc đời của mình nó có cái mục đích để làm gì sao?
Yeah.
Như vậy nó phải có những cái kinh nghiệm, nó trải nghiệm, và trong này nó có cái đau khổ trong đó nữa. Rồi mới hiểu mình muốn cái gì trong cuộc đời. Chứ còn thường thường mình trẻ mình nóng nổi lắm, cái tâm của mình nó không có chưa có vững vàng thôi. Mình muốn đủ thứ chuyện này. Giống đứa con nít vậy mà. Thấy không? Muốn đủ thứ chuyện. Thôi được rồi quý vị ha.